Xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến anh Nguyên Hoàng.
Vâng, và Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là bây giờ nóng vô cùng, 97-98 độ và có thể cảm thấy lên đến 100 độ, thì không biết ở Dallas có tương tự như bên Houston hay là mát mẻ hơn ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư, cô... chào cô và Nam Phương. Vâng, ở trên này thưa cô, cũng không nóng không thua gì dưới đó. Nguyên Hoàng sáng nay xem thời báo, dự báo thời tiết thì nói thứ ba này lên đến 103 độ thưa cô. Thì phải nói Houston chắc cũng vậy.
Dạ vâng, dạ xin kính chào chị Quỳnh Lan, quý anh chị, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu về cái tin tức thị trường chứng khoán. Thì không biết thị trường chứng khoán trong tuần nó như thế nào, lên hay xuống thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán cũng tương tự như là khí hậu đang nóng bỏng thưa chị. Thị trường chứng khoán stock market đã lên một cách vũ bão vào cuối tuần thứ sáu. Lên một cái cách bất ngờ. Thật sự ra nó không có cái căn bản mà lên nhanh như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ cắt nghĩa lý do tại sao. S&P 500 hiện tại đang cái mức là 3.193 điểm, có nghĩa là rất là cao. Dow Jones 30, như quý vị biết, lúc mà cao điểm nhất của Dow Jones Index là vào trong tháng 1 của năm nay, tháng Giêng của năm nay là 28.300. Thì khi mà trong tháng 3 tệ loạn nhất, thì cái 28.300 cái index này nó xuống còn có 19.000, 18.000. Bây giờ đã lên trở lại 27.110. Như quý vị nhớ là 2-3 tuần liên tiếp, cái index này đã cố gắng vượt qua khỏi 24.000, vẫn vượt qua không nổi. Bây giờ tuần này lên một cách rất vũ bão, 27.110, gần đến cái mức cao điểm của tháng 1 của năm nay, tháng Giêng năm nay. Nasdaq 9.814 điểm, Russell 2000 là index những công ty nhỏ là 1.507. Giá dầu thô cũng đi theo với stock market đôi chút, lên gần 39 đô la. Mặc dù như vậy nhưng mà nó cũng vẫn còn rất là thấp. Giá vàng thì xuống vào cuối tuần 39 đô la sụt xuống. Lúc trước vẫn giữ trên cái mức là 1.700 mấy đô la, bây giờ là 1.689 đô la. Dạ vâng, đó là chung quy của stock market index thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư, như vậy thì chờ nghe qua chúng ta thấy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã khởi sắc rồi, lên tới 27.110 điểm. Như vậy thì lên 28.000 chắc cũng không xa. Thưa giáo sư, như vậy một cái điều mà chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán nó lên một cách tốt đẹp như vậy, nhưng mà tại sao cái vấn đề mà tổng sản lượng nội địa, tức là GDP đó, của nền kinh tế vẫn còn trì trệ? Lý do như thế nào, tại sao, thưa giáo sư?
Vâng, thưa phần nhiều thị trường chứng khoán index lên nó có tiêu biểu cái gọi là cái sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng quý vị biết cách đây một tuần tới bữa nay mà lên tới Dow Jones lên 27.000, nó thật sự nó không có căn bản. Là tại sao kinh tế vẫn còn đang mở trở dậy, gọi là mở cửa ra, từ từ chậm lại, lại bị chậm trễ vì biểu tình và bạo loạn. Tất cả xung quanh thế giới đều trì trệ, không có khác biệt gì. Có nghĩa rằng tuần này, tuần trước và tháng trước cũng không khác biệt bao nhiêu, mặc dù có một cái sự khởi dậy đôi chút. Nhưng mà thị trường index stock market á, họ phản ứng một cách, đó là một cái index họ nhìn vào tương lai. Và cái quan trọng hơn đây đó là nó biểu hiện cái tình trạng của monetary policy, có là đường lối về tiền tệ của quỹ liên bang tiền tệ. Khi quỹ liên bang tiền tệ giảm tiền lãi xuống zero đó, thì số người ta bỏ tiền để mà bảo thủ, để lo sợ, để không lấy mạo hiểm đó, họ thấy không có một cái tiền lãi nào hết, thì tiền bên Hoa Kỳ, những cái công ty của Hoa Kỳ, ngay cả cá nhân cũng còn số tiền rất nhiều. Dĩ nhiên là một số đang bị khó khăn vì cái COVID và cái biểu tình hay đóng cửa cách ly nữa, nhưng mà số tiền cash công ty rất nhiều thì không có chỗ nào để bỏ tiền vào. Trên thế giới cũng không có chỗ nào, chỉ có stock market của Hoa Kỳ là họ bỏ vào. Đó là một cái disconnect, có nghĩa là nó không liên lạc hệ đến cái cơ cấu căn bản của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ đang được tuyên bố rằng sẽ lên chậm, nhưng mà tôi nói rằng đây là GDP growth hay là những tiểu thương thì cần phải cái thời gian ít lắm là một năm rưỡi như tôi đã tính đoán. Và CBO là Congressional Budget Office, là một cơ quan nghiên cứu kinh tế của Hoa Kỳ, gọi là không đảng phái, rất khá trung lập. Họ cũng tuyên bố rằng nếu mà Hoa Kỳ, cái cơ cấu của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng cần có thể 7-8 năm mới lên trở lại như là cái hồi đầu năm. Bên Âu Châu cũng vậy. Thành ra đây là một cái phản ứng của giới đầu tư thôi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như hồi nãy giáo sư có nói rằng là stock market đã lên, thì không biết tại sao Quốc hội lại sắp ra cái chương trình cứu trợ lần thứ hai gần 3.000 tỷ, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy, thì đó là nó chứng minh thêm cái cách suy nghĩ của tôi. Là nền kinh tế của Hoa Kỳ, stock market nó khi mà lên gần đến cao điểm, không có nghĩa là nền kinh tế đã trở dậy. Vì họ nói rằng sở dĩ stock lên á là tại vì khoảng 2,5 triệu người đã trở về đi làm, nhưng mà tin tức đưa ra nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra 2,5 triệu công ăn việc làm mới. Đó là cái tin tức nó sai lạc. Thật sự đây là một số người họ nghỉ ở nhà, họ lấy tiền thất nghiệp hay là họ bị cách ly, bây giờ họ trở lại, không có nghĩa là nền kinh tế đã tạo ra 2,5 triệu công ăn việc làm mới. Đó là cái tin tức mà quý vị thấy trên báo chí hay đài truyền hình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là Quốc hội và Tổng thống Trump cũng cảm thấy rằng cần phải cứu trợ thêm. Những cái gói cứu trợ, những chương trình cứu trợ kinh tế của CARE Act hay là PPP hay là quỹ tiền tệ đưa tiền lãi xuống, rõ ràng là có một ảnh hưởng rất mạnh. Kinh tế gia của Hoa Kỳ rất giỏi và làm việc rất là thiết thực trong cái thời buổi này, mặc dù đã đưa cho quốc gia này Hoa Kỳ thêm một món nợ rất lớn. Bên Âu Châu cũng vậy, họ cũng cứu trợ. Thành ra trên thế giới họ vẫn còn eo hẹp lắm. Nên cái stock index market nói rằng công ăn việc làm đã được tái tạo ra mới, không phải đó là công ăn việc làm cũ mất, bây giờ họ trở lại việc làm.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Để có cái nhìn chính xác hơn thì xin giáo sư cho quý thính giả biết cái ở phía bên Âu Châu cũng như Nhật Bản thì họ có đưa ra cái chương trình kích thích kinh tế tương tự như vậy không, thưa giáo sư?
Vâng, khối Âu Châu đó, qua quỹ tiền tệ liên bang của khối Âu Châu đó, họ đã vừa tuyên bố trong tuần này là họ sẽ đưa ra một chương trình cứu trợ kinh tế khoảng 1,5 ngàn tỷ đô la. Như quý vị biết, CARE Act của Hoa Kỳ là mấy ngàn tỷ, mà mặc dầu nền kinh tế của nguyên khối Âu Châu đó thì nó gọi là 1,8, 1,10 đối với kinh tế của Hoa Kỳ. Họ đưa ra một cái chương trình rất là thiết thực. Còn Nhật Bản cũng vậy, họ đưa ra cái chương trình kích thích kinh tế đó 1,2 ngàn tỷ đô la. mà trong đó là 200 mấy chục tỷ tỷ đô la đó là giúp cho công ty Nhật Bản rời khỏi Trung Quốc, nhưng mà kích thích chung kinh tế của Nhật Bản là 1.2 ngàn tỷ đô la. Nhưng quý vị biết đó, nước Nhật Bản là một trong những xứ mà gọi là thiếu nợ nhiều nhất trên thế giới. Cái mức thiếu nợ của họ trước khi cái nạn khủng hoảng này á, là 200% của GDP rồi. Có nghĩa là có một đồng này thiếu nợ hai đồng. Bây giờ họ lại gia tăng cái gói cứu trợ này, cái chương trình cứu trợ kinh tế này, là chứng tỏ rằng họ rất lo ngại. Nếu không á, thì cái nền kinh tế tiếp tục gọi là tụt dốc thôi.
Vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà có lẽ bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề ở bên Hoa Kỳ, tức là cái chương trình mà PPP đó, thì trong tuần qua chúng ta biết rằng là Quốc hội vừa mới thông qua và Tổng thống Donald Trump cũng ký vào cái sắc luật nới rộng, làm cho dễ dàng để mà có được xóa nợ hoặc là phải nói là ân xá cái món nợ của PPP. Thì xin giáo sư có thể tóm lược lại câu chuyện này nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một tin nóng bỏng, có nghĩa rằng mới ngày hôm qua thôi, hôm qua là thứ Sáu đó, là Tổng thống Trump đã ký vào sắc luật. Đây là một cái bill mà Hạ viện đã thông qua gần như là tuyệt đối, chỉ có một phiếu chống thôi, 450 mấy phiếu thuận, và đưa qua Thượng viện, và Thượng viện đồng ý hoàn toàn là chuẩn phê cái sắc luật mới này, đưa Tổng thống ký. Đây là cái thay đổi của cái chương trình PPP luôn. Tại vì như quý vị biết đó, chương trình này đó là cho tiểu thương nào dưới 500 nhân viên có thể mượn tiền để trả tiền lương cho nhân viên, để đây là mục đích là tạo công ăn việc làm, giữ nhân viên không bị thất nghiệp. Nhưng mà cái khó khăn đây đó là một số người ta nghỉ việc làm đó, họ được cái tiền thất nghiệp quá cao. Tiền thất nghiệp rất là cao, cao hơn cả trong lúc họ đi làm. Họ nhận được tiền thất nghiệp của tiểu bang là 26 tuần, rồi cộng thêm tiền thất nghiệp của liên bang là 600 đô la một tuần, thêm 13 tuần nữa. Thành ra quá cao. Cái khó khăn đây là nhân viên họ không trở lại. Và cái thứ nhì nữa đó là một số công ty đó họ mượn xong rồi họ lo ngại vì họ không có cơ hội để mở lại kịp. Tại vì cái giới hạn của cái luật lúc trước á, là phải xài cái số tiền khi mà mới mượn rồi phải xài trong vòng 8 tuần. Mà trong vòng 8 tuần đó là phải xài 75% cho lương phạm. Còn 25% kia đó là để trả rent, gọi là thuê tiền thuê, tất cả mọi tiền thuê vừa từ ốc, từ máy móc, tất cả miễn tiền thuê là được xài. Rồi tiền điện nước, utility, rồi tiền lãi của cái gói nợ của mình, vân vân. Nhưng mà 75% là của phải trả cho tiền lương thì họ trả không kịp. Đó cũng là một lý do mà một số tiền rất lớn còn lại không ai vay mượn nữa, vì họ lo ngại, họ không biết sẽ xài như thế nào và họ không muốn nợ nữa. Và cái phiên chương trình nợ đó là nếu mà không qualify, có nghĩa là không được cho ân xá đó, thì phải trả nợ trong vòng một năm. Thì bây giờ cái ân xá họ thay đổi nhiều lắm. Họ thay đổi thứ nhất á, là không cần phải xài cái số tiền này trong vòng 8 tuần, mà bây giờ họ cho luôn là 24 tuần. Có nghĩa rằng cái thời gian rất là dài. 24 tuần mà chỉ trả lương, mà lương bây giờ chỉ cần trả 60% chứ không phải 75% hồi xưa nữa. Và trả luôn địa ốc này nọ thì chắc chắn là gần như đại đa số tất cả đều xài đúng theo cái chương trình hoạch định mới sẽ được ân xá 100%. Đó là cái lý do mà cái thay đổi để cho người ta gần như là ân xá một cách gần như là automatic thôi chị. Gần như vậy. Nhưng mà cũng phải nộp cái đơn. Đến lúc mình cảm thấy là mình xài hết số tiền đúng, bây giờ cái thời hạn mới là 24 tuần từ cái ngày mình vay mượn, thì mình xin được ân xá thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, vừa qua thì có những cái cuộc biểu tình có bạo loạn rất nhiều trên Hoa Kỳ, thì xin giáo sư có thể tóm lược những cái thiệt hại mà kinh tế so với những lần mà biểu tình trước được không ạ?
Vâng, thật sự ra cái thiệt hại của những cái biểu tình hiện tại, con số thống kê nó không có tổng kết cho toàn quốc gia, nhưng mà nó đi từ thành phố hiện tại cái thành phố mà bị thiệt hại nhiều nhất là cái thành phố mà khởi đầu, vì ví dụ mà ông người da màu Floyd đó bị cảnh sát giết, mặc dù người này là một người phạm pháp đủ thứ chuyện hết, nhưng mà giết một cách rất tàn nhẫn trước mặt công chúng, đang bị án và bao nhiêu cảnh sát đang bị mất công bằng việc làm. Thì cái thành phố này đó là thiệt hại 25 triệu đô la, đó là con số mới họ biết. Còn cái số mà người ta biểu tình đó, mà có bạo động mạnh đó, hiện tại đó khoảng 25 thành phố trên Hoa Kỳ, có nhiều thành phố chưa được liệt kê. Còn những cái mức biểu hành mà biểu tình mà bạo động nho nhỏ hay là chỉ biểu tình mà bất bạo động đó, thì còn nhiều hơn nữa. Thì cái con số thiệt hại nó khó biết, nhưng mà nếu mình nhìn vào con số của thành phố Minneapolis đó, là 25 triệu cái chỗ mà lớn nhất, rồi mình nhân số cái số thành phố mà có bạo động đó, thì cái ước đoán của tôi hiện tại là cái mức thiệt hại đó khoảng 300 triệu cho tới 500 triệu thì cái thời gian nó kéo dài như thế nào. Thật sự con số này nó rất lớn, nhưng mà so với lại những biểu tình bạo động khác của quá khứ thì nó còn rất nhỏ. Cái bạo động của Los Angeles 1992 đó, thì cái ông Rodney King đó, khi ông này bị 4 người cảnh sát da trắng đánh chết, rồi sau khi đó được ra tòa đó, thì bồi thẩm đoàn toàn là người da trắng, gọi là trấn án 4 người cảnh sát này, có nghĩa là 4 người cảnh sát này được coi là vô tội hoàn toàn. Sau đó có một biểu tình, và cái biểu tình này đã làm trên 1.200 building bị đốt cháy, 50 mấy người thiệt mạng, và cái thiệt hại đó là 1.4 tỷ đô la so với 300-500 triệu kỳ này. Thì cái biểu tình này cũng vẫn nhỏ so với lại của Los Angeles. Cộng thêm có nhiều biểu tình khác lắm, ví dụ như biểu tình ở New York vài năm sau 75, mà khi chúng ta qua đây đó, 1977 chúng ta rời Hoa Kỳ, một số rời Hoa Kỳ, rời Việt Nam qua Hoa Kỳ 1975, thì hai năm đó New York bị blackout, có nghĩa mất điện, họ ăn cướp ăn bóc. Thì cái thời blackout của New York, cái thiệt hại khoảng 300 triệu. Và có nhiều biểu tình khác nữa, Seattle 1999 thì thiệt hại 20 triệu khi họ chống cái gọi là cái đường lối gọi là kinh tế toàn cầu. Thật sự trong 50 mấy năm của Hoa Kỳ đó, khoảng mấy chục cái biểu tình lớn nhỏ, có bạo động có gọi là ôn hòa, có biểu tình là một cái điểm son sắc của nền kinh tế tự do, của một xứ dân chủ, nhưng mà biểu tình bạo động và cướp bóc là một án hình. Thành ra những cái chuyện này nó rất là phức tạp, và khi có cái yếu tố là kỳ thị chủng tộc, thưa cô.
Vâng, vậy thưa giáo sư, vậy những cái mà tiệm mà bị đốt phá như vậy á, mà có nguy cơ bị khánh tận hay không thưa giáo sư, và những cái tiệm bị như vậy thì có được chính phủ trợ giúp gì không?
Vâng, thứ nhất là những cái tiệm của Việt Nam đó, không Việt Nam mà có những tin tức cho thấy là trên 100 tiệm nail, thì trong đó tôi nghĩ là của Việt Nam rất nhiều bị đốt phá. Rồi ngay cả ở Florida những quán ăn bị đốt phá, những restaurant hay là những cái chợ cũng bị đốt phá, rồi rất nhiều. Còn đại đa số những cái tiệm bị đốt phá, ngay cả những cái tiệm bán hàng xa xí phẩm là Louis Vuitton cũng họ đập phá, họ lấy những cái ví, cái bóp của Louis Vuitton, hay là họ lấy rượu, rồi họ lấy nó đủ thứ hết, những người gọi là criminal, những người gọi là rất là phạm pháp, họ lấy phá. Thì có những câu hỏi rằng gói cứu trợ thứ nhì, chương trình cứu trợ thứ nhì mà chính phủ liên bang đang gọi là mong em muốn đưa ra để tiếp tục cứu vãn nền kinh tế có cơ vơ cái này không? Tôi nói rằng không, là tại vì đại đa số những cái mất mát của cái bạo loạn này đó, theo luật của bảo hiểm đó, là bảo hiểm phải trả tiền. Có hai điều. Ví dụ như COVID-19 đó, khi người ta mất công việc làm, bị cách ly thì bảo hiểm lại không trả tiền nếu mà mất đi lợi nhuận, có nghĩa là lợi tức lợi nhuận trong cái thời gian mà phải đóng cửa thì là bảo hiểm không. Nhưng mà kỳ này thì bảo hiểm phải trả trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nếu tài sản của tiệm bị đánh cắp, bị đánh phá, tan hủy, Cái thứ gì nữa, xe cộ, tất cả cái gì nó có personal property và tài sản địa ốc đó mà hư hao đó, là bảo hiểm phải trả. Điều thứ nhì nữa là business interruption, có nghĩa là vì biểu tình bạo động đó làm cho những tiệm này phải đóng cửa hay là bị tan phá ra rồi trong vòng mấy tháng trời không mở được thì mất lợi tức lợi nhuận trong cái thời gian đó, bảo hiểm cũng phải trả. Thành ra từ xưa tới nay, từ 1883 đến nay có rất nhiều cuộc bạo loạn, nhưng mà không có lần nào chính phủ liên bang hay là của tiểu bang nhúng tay vào, toàn là do tộc bảo hiểm tư nhân. Thứ nhất là luật của chính phủ liên bang không có cái điều luật là cứu trợ những chuyện này. Điều thứ gì nữa là hiện tại chính phủ liên bang cũng không có tiền phải lo vào COVID. Và thứ ba nữa, chính phủ của tiểu bang thì có thể giúp đỡ, nhưng mà hiện tại chính phủ tiểu bang cũng đang thiếu tiền rất nhiều và không có sự trợ giúp của liên bang thì gần như chắc chắn, chuyện gì thì cũng có xảy ra, nhưng mà gần như chắc chắn theo ý của tôi là đây là vấn đề của bảo hiểm tư nhân thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng đã biết rằng là dân của nước Hồng Kông đó thì họ cũng có cái cuộc biểu tình để mà họ chống lại những cái thế lực của Bắc Kinh áp đặt vào dân của Hồng Kông. Thì bên Hoa Kỳ của chúng ta thì có những cuộc bạo loạn như chúng ta cũng đã biết. Thì so sánh với cái hai cuộc biểu tình đó thì cuộc biểu tình nào gây thiệt hại nhiều nhất về đường dài và đường ngắn, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Phần nhiều khi chúng ta thấy biểu tình thì chúng ta nói là biểu tình nói chung chung. Nhưng mà khi phân biệt ra biểu tình bạo động hay bất bạo động, biểu tình là cái đường lối của người dân nói lên tiếng nói, đó là một điểm son sắc của nền dân chủ. Có biểu tình một cách ôn hòa thì mới có đại thể áp lực đến lá phiếu đến quốc hội để thay đổi. Khi biểu tình có sự xung đột và từ từ leo thang trở thành bạo động đó thì là một cái chuyện khác. Là một chuyện mà gọi là phạm pháp và thừa cơ để ăn cướp, ăn cắp là chuyện khác nữa. Hiện tại Hoa Kỳ đó, sở dĩ mà mình nhìn vào cái stock market như tôi đã trình bày sáng nay đó, gần như là phủi tay, mặc dù bạo động ồ ạt trong mấy tuần nay đó, stock market gần như không có bị ảnh hưởng. Vì họ coi đây đó, giống như là một cái thiên tai, như là một cái bạo động trong quá khứ, nó chỉ một lửa, ngọn lửa nó cháy lên rồi nó sẽ được dập tắt, cho nên nó không ảnh hưởng stock market. Đó là cái tình trạng của biểu tình của bên Hoa Kỳ, mất tài sản, mất đi này nọ, và có một số công ty có thể sẽ khách cánh tầng sẽ mở lại không được, là tại vì họ đã gọi là khó khăn trong thời COVID rồi, được những cái chương trình cứu trợ của chính phủ liên bang, bây giờ họ vừa mở cửa lại bị đóng cửa tan phá, mặc dù họ được bảo hiểm nhưng mà phải chờ đợi mấy tháng trời sau, 5-6 tháng trời mới có tiền bảo hiểm và gọi là xây cất lại, thì làm sao mà kêu gọi khách hàng trở lại, nó rất là khó. Thành ra, mặc dầu đường dài đó thì có phần đó, nhưng mà đại đa số bên Hoa Kỳ cái ảnh hưởng nó ngắn hạn. Còn Hồng Kông là ngược lại, một cái biểu tình rất là đại đa số, rất là ôn hòa. Nhưng mà nó lại làm trì trệ cái nền kinh tế của Hồng Kông, là một cái chỗ mà người ta đi du lịch rất nhiều, người ta xài xa xí phẩm rất nhiều, buôn bán rất nhiều, và người ta không đi đến Hồng Kông trong thời gian. Nền kinh tế GDP của Hồng Kông đó là 362 tỷ đô la, thì nó tương đương với nền kinh tế của Việt Nam, mặc dù dân Hồng Kông chỉ có 7.5 triệu người thôi. Trong cái thời gian biểu tình đó, thì nền kinh tế của Hồng Kông thay vì gia tăng 3%, lại đi giảm đi 1%. Có nghĩa là sao? Nền kinh tế 362 tỷ của Hồng Kông đã mất đi khoảng 15 tỷ đô la. Cái thiệt hại của Hồng Kông nó đường dài, còn Hoa Kỳ là đường ngắn mà nó lại nặng hơn. Bên Hồng Kông nặng hơn là tại vì đường dài họ lo sợ Hồng Kông có phải là một cái chỗ kinh gọi là trung tâm kinh tài, tài chính, dịch vụ và chứng khoán cũng như là những công ty IPO không. Nó làm rất là tai hại đường dài, còn Hoa Kỳ là cái ảnh hưởng nhẹ hơn và ngắn hơn thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là kinh tế Trung Quốc có thừa cơ hội này vượt qua hẳn Hoa Kỳ không thưa giáo sư?
Vâng, có nhiều tin tức họ nói rằng Trung Quốc thật sự họ đang gọi là rất là thừa cơ để mà họ hưởng lợi một cái chuyện vô lương tâm là do chính họ gây ra cái virus này mà bây giờ lại lan tràn giết bao nhiêu sinh mạng, mà lại thừa cơ để mà bành trướng ở Biển Đông rồi lấn áp rồi lại buôn bán một cách với lợi tức lợi nhuận lên cả 100%, có khi có lần cả 1000% những cái thiết bị y tế này nọ, nền kinh tế họ ra. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Đường dài đó, nền kinh tế của Trung Quốc chẳng những không có đứng sau Hoa Kỳ một cái khác biệt của trước cái COVID này, mà sẽ càng ngày càng sụp rồi nhiều. Là tại sao? Là tại vì đó, mặc dầu hiện tại đường ngắn đó, thì họ đang thừa cơ hưởng lợi, đúng như vậy. Hoa Kỳ đang chơi với, Âu Châu chơi với, họ lợi dụng cơ hội này buôn bán, gia tăng dịch vụ trong khi thế giới khó khăn. Nhưng mà những công ty càng ngày càng rút ra khỏi Trung Quốc, và nhất là những biện pháp của chính phủ Trump đang đưa ra siết chặt với sự ủng hộ của lưỡng đảng của Quốc hội, đường dài kinh tế Hoa Kỳ sẽ suy thoái rất lâu và rất lâu dài. Và kinh tế của Hoa Kỳ như quý vị thấy đây đó, tóc mặt cái trở lên, mặc dầu cái căn bản nó chưa vững chãi, nhưng mà từ từ cũng sẽ trở lên, trong khi đó Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm đi, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Xin kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng, Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần thật bình an và sức khỏe được dồi dào. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào.